Số 7 ạ. Đọc Matthew 28 7 đến 8. Matthew 28 7 đến 8 có cái gì đặc biệt ạ? Bạn nghĩ ở câu này thì dễ quá. Bạn nghĩ gì về việc thiên sứ giao cho các bà sứ mạng loan báo tin mừng phục sinh cho các môn đệ khác? Câu này là đơn sơ, ai nói cũng được. Vâng. Bạn nghĩ gì về việc thiên sứ lại giao nhiệm vụ cho các bà cái sứ mạng loan báo cho các môn đệ khác? Vâng.
Thứ nhất là trong xã hội Do Thái thời ấy, người đàn bà thường bị xã hội Do Thái rất là khinh thường. Mà trong Thánh Kinh hôm nay ghi lại là các thiên sứ lại trao sứ mệnh cho các bà, đó là một điều rất là hân hạnh, là một sự đổi mới. Thêm một cái chuyện nữa là các bà thường nhiều chuyện hơn các ông. Phụ nữ thường được mệnh danh là cái đài thông tin di động, nên việc các thiên thần mà chọn các bà để giao nhiệm vụ này thì là các thiên thần đó là trao một nhiệm vụ cho những người, một điều, làm một điều vô cùng chính xác. Với lại các bà mà được vinh dự nhận trách nhiệm do thiên sứ giao là tại vì các ông không, các ông đã lo núp kỹ hết rồi và còn đang sợ hãi lo lắng. Các ông lo sợ người Do Thái sẽ tiếp tục truy lùng để giết các ông vì các ông là môn đệ của Chúa Giê-xu, cho nên các ông không dám xuất hiện. Thì nếu mà không giao cho các bà thì cũng không còn ai để mà giao nữa. Để xin hết.
Có nên vỗ tay không nhỉ? Nhưng mà vỗ này cũng hơi dở, bởi vì thế Đức Giê-xu như vậy, Đức Giê-xu phục sinh với thiên sứ là đành lòng phải giao cho các bà, dù bụng không không thích cũng đành lòng, bởi vì không còn tìm được ai khác nên đành chịu vậy ấy. Cái câu vâng, hết chưa? Hết rồi ạ. Vâng, thế thưa anh chị em, đấy thành ra chỉ nhắc thêm cho anh chị em câu này là các bà phải đi này, chứ không phải là về đâu. Đi, đi loan báo, tại họ đang đứng đây, bỏ đi đi, đi loan báo. Thứ nhất là thầy phục sinh, thứ hai là thầy hẹn hò anh em. Tôi thích chữ hẹn lắm các bạn. Đấy, thành ra anh chị em thấy Đức Giê-xu phục sinh hẹn gặp lại các môn đệ. Tôi biết rằng anh chị em nghe câu này, anh chị em đâu có thấy cái gì đặc biệt. Các môn đệ đã bỏ Đức Giê-xu phải không? Đấy. Họ đã bỏ Đức Giê-xu, họ phạm tội thế là hơi bị nặng đấy, nặng lắm đấy. Đấy, ông Giu-đa nặng thì đã đành, mà ông Phê-rô cũng nặng không kém ấy. Rồi các môn đệ khác là thăng hết ấy. Thành ra ở đây như anh chị em thấy, đúng là chỉ có phụ nữ còn có mặt ngay cái buổi sáng thứ nhất trong tuần này, và Đức Giê-xu đã lại muốn hẹn họ, vẫn giữ cái hẹn đấy, vẫn muốn gặp họ. Và như thế cái gặp này là một cuộc gặp do Chúa Giê-xu chủ động ấy, chứ không phải là họ đi gặp nhà thầy ấy. Chính thầy muốn đi gặp họ. Và tôi nhắc anh chị em rằng cái thái độ Đức Giê-xu như thế này là dạy chúng ta nhiều điều lắm ấy. Nhiều điều lắm. Anh chị em hỏi dạy sao? Đấy, thế đấy, chúng tôi là người trên ấy. Chúng tôi là người trên, những kẻ kia là người dưới. Người dưới nó xúc phạm đến tôi lại đi cúi xuống đến để làm hòa với họ. Cái cuộc hẹn này hóa ra là hẹn để làm hòa đấy anh chị em ạ, để nối lại tình xưa đấy. Chính cái tình xưa mà môn đệ làm vỡ thì giờ Đức Giê-xu để tôi nối lại. Mà anh chị em biết sống như thế này là hơi khó đấy, nhất là anh chị em mà có nhiều quyền, có nhiều tiếng và những người khác ở dưới mình. Vâng, rồi thế thì anh chị em thấy thành ra ở đây hẹn gặp, giao cho các bà sứ mạng. Lúc nãy tôi chưa nói với anh chị em là thiên sứ giao cho các bà cái sứ mạng là này, hãy các bà ơi, các bà đi nói với các ông môn đệ đó là này, thầy đã được nâng dậy rồi, thầy đã được phục sinh rồi. Và anh chị em biết, lúc anh chị em biết là người phụ nữ trong nước Do Thái không có quyền làm chứng ạ. Không có quyền làm chứng trước tòa. Người ta khinh phụ nữ đến mức độ người ta không tin vào lời phụ nữ. Nếu người ta không tin vào lời phụ nữ nên phụ nữ cứ bảo tôi làm chứng nè, tôi lạy bà tôi, chứ tôi không tin bà được, chứ vì bà là phụ nữ nên bà có nói trời nói đất gì nữa chúng tôi không tin. Anh chị em hiểu. Thế mà ở đây anh chị em hãy coi cái lý luận này hay lắm, lý luận này rất đặc biệt này nhá. Ở xã hội Do Thái không tin lời chứng của phụ nữ, một anh chị em đồng ý. Thế mà trong phúc âm này lại nói rằng chính thị thiên sứ. Và sau này anh chị em mới thấy cả Đức Giêsu nữa cũng bảo rằng các bà ơi, đi nói với các môn đệ đi, đi làm chứng đi. Đồng ý không nào? Đi làm chứng nên nói cho họ biết là chúng tôi đã phục sinh. Câu hỏi này hay lắm nè. Ai mà trả lời được câu này tôi rất thích thú. Ai vâng, ông những người tài năng này. Thế nhá, nước Do Thái, người Do Thái không tin vào lời chứng phụ nữ. Để ý kỹ này, đây là lý luận này. Không tin là những phụ nữ là không có tin được. Thế mà ở đây thiên sứ và Đức Giêsu lại bảo các phụ nữ đi làm chứng cho các môn đệ. Câu hỏi rất dễ. Vậy nếu phụ nữ đi làm chứng thì chứng ấy có đáng tin không? Đó. Theo đúng lý luận thì có đáng tin không ạ?
Dạ, thưa cha. Theo con thì khi thiên sứ giao cái nhiệm vụ loan báo cái tin mừng Chúa Giêsu phục sinh cho hai bà Maria, bởi vì hai bà này có lòng tin. Khi thiên sứ bảo hai bà đến xem cái chỗ nằm của Đức Giêsu thì các bà không nhìn thấy Chúa Giêsu phục sinh đâu hết, mà chỉ nhìn thấy Chúa Giêsu phục sinh ở cái đoạn phúc âm Matthew 28 câu 9, là khi đấy Đức Giêsu hiện ra cho các bà. Thì mặc dù các bà chưa nhìn thấy Giêsu phục sinh nhưng mà các bà đã tin ngay. Và theo con nghĩ thì Thiên Chúa muốn cái nhiệm vụ mà loan báo cái tin mừng này, nghĩa là Thiên Chúa muốn ban cho ai cái nhiệm vụ đó đều được hết, không phân biệt nam nữ, không phân biệt đó có thể là môn đệ của thầy hay không. Và ở một cái chừng mực nào đó thì có thể nói hai bà này, khi loan báo tin mừng thì có thể nói hai bà này giống như là hai vị ngôn sứ. Dạ, con xin hết.
Vâng, ông không trả lời đúng cái câu của tôi. Câu hỏi của tôi rất là khó chịu. Tức là hỏi này nhé, cả nước Do Thái không tin các phụ nữ nói, thế thì bây giờ các bà này lại đi nói. Vậy câu hỏi rất đơn giản, vậy những lời nói của bà này có đáng tin không? Câu trả lời là gì? Không, đơn giản vậy thôi, không tin. Anh chị em thấy câu hỏi của tôi rất đơn giản. Và như thế là hai bà này không đáng tin nữa. Lời chứng không đáng tin. Câu hỏi này kế tiếp hay lắm anh chị em. Nếu lời chứng của các phụ nữ là không đáng tin, thế mà phúc âm lại cứ khăng khăng đưa cái chuyện phụ nữ làm chứng vào trong sách của mình. Phúc âm cứ khăng khăng đưa đây đây đấy, kể chuyện bà ấy đi, bà ấy sẽ làm chứng, đưa vào chuyện, vào cái phúc âm, cuốn phúc âm của mình. Như thế chuyện phụ nữ nói có đáng tin không? Và anh chị em có hiểu cái rắc rối của câu hỏi của tôi không ạ? Đúng không nào? Cứ sự thường thì là lời chứng phụ nữ là không đáng tin, thế mà phúc âm lại đưa cái không đáng tin đấy vào sách của mình, đúng không nào? Thì như thế anh chị bộ đùa cái hư chuyện hết rồi còn gì, bởi vì người ta không tin phụ nữ, thế mà phúc âm lại cứ đưa vào. Thì như thế cái chuyện đưa vào, như thế cái chuyện phụ nữ gặp thiên thần, phụ nữ gặp Đức Giêsu có đáng tin không? Có đấy, có anh chị em nào. Tức là anh chị em hỏi lý luận là thế nào, là phúc âm sẵn sàng đưa một chuyện vào, và chuyện đấy có thể thời đấy người ta bảo chúng tôi không tin, và phúc âm và như thế phúc âm nói rằng anh không tin thì mặc kệ anh, cái chuyện này có thật thì tôi đưa vào. Anh chị em hiểu không? Đấy, cái câu hỏi kêu cầu quan trọng của tôi là chuyện có thật thì chúng tôi viết lại, anh không tin thì kệ anh. Thì thôi, cái xã hội nó không tin phụ nữ thì kệ nó, chứ cái mắc gì đấy mày. Cái chuyện thật sự là các bà như thế thì chúng tôi chỉ kể như thế. Bạn hiểu đấy, thì đây là một trong lý luận rất đặc biệt của Kinh Thánh đấy, để cho thấy rằng có những chuyện đáng tin dựa theo cái lối lý luận này. Vâng, thôi được rồi anh chị em. Đấy, thế Đức Giêsu ở câu này thì dễ quá, câu số 8 ạ. Vâng, câu số 8. Đức Giêsu phục sinh hẹn gặp các môn đệ ở đâu? Tôi xin lỗi thì rất trước tôi viết sai ấy, để có nhiều anh chị em kêu ca om sòm. Vâng, có ai sẵn sàng câu này ạ? Rồi.
Thưa cha, Đức Giêsu hẹn các môn đệ tại Galilee.
Galilee, vâng. Hẹn gặp các môn đệ ở Galilee, đúng rồi. Đấy, anh mời anh chị em nào ở đây có ai đã viết sẵn ra để đọc cho tôi không nào?
Matthew 26:32. Nhưng sau khi trỗi dậy, thầy sẽ đến Galilê trước anh em.
Vâng, đến Galilê trước anh em. Vậy hẹn nhau ở Galilê. Yeah. 28:7.
28:7. Rồi mau mau nói với môn đệ người như thế này: người đã trỗi dậy từ cõi chết, và người đi đến Galilê trước các ông. Ở đó các ông sẽ được thấy người. Đấy, tôi xin nói cho các bà.
Vâng, vâng. Rồi câu 10, vẫn là Galilê, chưa có gì mới. Câu 10,
28, 10. Bấy giờ Đức Giê-xu nói với các bà: chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy, để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy thầy ở đó.
Vâng, vẫn là Galilê. Cả thiên sứ hẹn, mà cả Đức Giê-xu cũng hẹn. Và câu hỏi cuối cùng của tôi là gì? Đức Giê-xu có giữ lời hứa này không? Đây, câu 16 đến 20. Vâng.
28:16-20. 11 môn đệ đi đến miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giê-xu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-xu đến gần nói với các ông: thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.
Vâng, chắc được rồi. Đành, vâng, như thế được rồi. Như vậy anh chị em thấy rằng là Đức Giê-xu có hẹn với họ, và Đức Giê-xu đã giữ lời, và họ cũng giữ lời đấy chứ. Họ đến không phải chỉ Galilê, mà cuối câu cuối cùng là một cái ngọn núi nào đấy ở Galilê đấy. Thành ra anh chị em thế nào đang trong bụng cũng hỏi là: ủa tại sao Đức Giê-xu lại hẹn các môn đệ ở Galilê nhỉ? Đấy, vâng, anh chị em thấy có ai có thấy câu trả lời? Anh Tới có thấy câu trả lời không ạ? À không, thế người có ai có câu trả lời không ạ? Có ai sẵn sàng câu trả lời tại sao lại hẹn ở Galilê? Đây có Sơ đây.
Dạ thưa cha, theo con đó là hẹn ở Galilê bởi vì cái ngày mà Đức Giê-xu bắt đầu sứ mạng rao giảng đó là ở Galilê. Những ngày đó là Chúa Giê-xu cũng kêu gọi các môn đệ, cho nên là ngài cũng hẹn gặp các môn đệ ở Galilê để nhớ lại những gì, nhắc lại những gì mà ngài với các môn đệ đã có những kỷ niệm với nhau.
Vâng, kỷ niệm. Vâng. Có ai thêm ý thêm câu này không ạ? Có ai thích thêm một chút là tại sao đấy? Vâng, có bạn đây ạ. Vâng.
Dạ thưa cha, là con nghĩ rằng khi mà Đức Giê-xu bắt đầu sứ mạng rao giảng tin mừng là cũng ở Galilê, rồi Đức Giê-xu cũng giao cho các môn đệ để các ông bắt đầu sứ mạng mới là cũng bắt đầu từ Galilê luôn.
Giao nhiệm vụ ở chỗ nào?
Tức vậy? Là các con hãy đi khắp muôn dân.
Tức là từ Galilê.
Vâng.
À vâng, chị Hiền. Vâng. Vâng, cảm ơn ạ. Đấy, anh Tới có thêm ý không ạ? Có ai có ý gì đặc biệt ạ?
Dạ, con thấy đó là các môn đệ mà Chúa Giê-xu kêu gọi hầu hết họ ở Galilê ạ. Đó là những môn đệ
ở Galilê, quê của họ đều ở vùng Galilê, đúng dạ. không? Vâng, và quê của họ ở là những cái thành phố chung quanh cái hồ Galilê. Và Đức Giê-xu có phải là người Galilê không? Có không? Ôi dồi, cả đây không ai dám nói có hay không? Có, Đức Giê-xu là người Galilê, và người Galilê cũng nhìn chung là coi thường. Anh chị em hiểu không? Đấy là cái người ở vùng Jerusalem thì mới là ngon. Chứ còn Galilê là cái vùng có người gọi là vùng đất của dân ngoại đó. Trong đó người, mặc dù thời Đức Giê-xu thì dân ngoại cũng không có nhiều, nhưng mà nhìn chung là người Do Thái cũng có nhiều người dân ngoại ở chung trộn với nhau, mà trộn với nhau là hết gì rồi. Vâng, đấy, thành ra ở đây chúng ta nhìn thấy là Đức Giê-xu lại hẹn là về Galilê. Như vậy Đức Giê-xu phục sinh cũng phải đi đấy chứ nhỉ, phải đi từ cái chỗ đóng đinh là hiện ra đó là Jerusalem, rồi đi lên đi về Galilê. Câu số 9, các bà đây, anh chị em hãy nhìn thấy chuyện các bà nhé. Đây, bây giờ chúng ta thấy có một điều thú vị thật. Như vậy các bà nghe sứ thần nói rằng đấy, các bà đi rồi gặp các môn đệ đó, rồi nói cho các ông biết là Chúa có hẹn đấy. Thứ nhất là Chúa phục sinh, thứ hai Chúa được phục sinh, bây giờ là thứ hai là Chúa hẹn đấy. Và các bà đấy đã vội vã rời khỏi mộ. Như vậy lúc nãy bà họ đứng ở mộ rồi, vừa sợ hãi vừa rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho nhà số nhiều đấy, cho những môn đệ của Đức Giê-xu hay. Như vậy anh chị em thấy câu này có một số chữ mà tôi tặng cho anh chị em. Thứ nhất là anh chị em nhớ lúc nãy là sứ thần nói trong câu số 7, rồi mau về, đi mau về, đi mau chứ không có chứ về, đi mau, nói nó mới cho môn đệ. Anh chị em thấy chữ mau không ạ? Đấy, chữ mau đấy cùng một chữ trong câu số 8 đã viết là chữ gì? Vội vã, không, chữ vội vã, lẽ ra là dịch mau ạ. Chính vì thế nói rồi đi mau, thì bây giờ các bà mau rời khỏi mộ mau. Đấy, đấy, thành ra cùng một chữ, đó, điều thứ nhất. Để nghe anh chị em biết rồi. Thứ hai là các bà ấy vội vã khỏi mộ. Các lúc nãy anh chị em có nhớ là vị thiên sứ này nhắc các bà ấy đừng gì? Đừng sợ. Thế bây giờ các bà ấy có sợ không? Có, vẫn sợ, vẫn sợ, khiếp quá. Tại vì chuyện mà thiên thần hiện ra như thế, rồi ngồi nhìn đó, rồi nói với mình rằng, nhất là các bà ấy cũng có thể sợ, bởi vì cái tin mừng mà bà ấy nói, mà sứ thần nói là đáng sợ thật đấy chứ. Mà vô đây là mà xem này. Đấy, và như thế các bà ấy ra để tìm xác à, bây giờ không có nữa. Và sứ thần bảo không, trỗi dậy rồi, thế này hẹn. Thì ra cái sợ vẫn kinh khủng, đứng trước cái chuyện mổ trống á, cũng là sợ, đứng trước chuyện đi và vẫn sợ. Nhưng mà không phải chỉ có sợ, đồng ý không nào? Có cái gì ạ? Có chữ gì ạ? Có, không phải chỉ vui mừng ạ, đây là rất đỗi vui mừng. Mà anh chị em hỏi tôi là, anh chị em hỏi tôi là thôi cha cứ nói thật đi, chữ này nguyên văn nó là cái gì? Nguyên văn là vui mừng lớn. Vui mừng lớn đấy. Và chữ vui mừng lớn này xuất hiện trong Matthew chương 2 câu 10, khi vị thiên sứ hiện ra nói với các chú mục đồng rằng hôm nay ta loan báo cho các ngươi một niềm vui lớn. Đó, thì cái chữ niềm vui lớn là một chữ đặc biệt của thầy Matthew, mà chỉ có anh ngài mới có cái chữ này thôi, một vui lớn, une grande joie. Đấy, một niềm vui rất lớn, chứ không phải thường rất đỗi là thêm bộ. Vâng, đấy, thành ra cái niềm vui lớn, và họ có một cái niềm vui lớn đấy, và họ chạy về. Đấy, anh chị em để ý những động từ để cầu nguyện, đó là chạy về, vội vã bỏ mộ, vừa mới nghe thấy thiên sứ nói như vậy, bỏ mộ chạy về rồi báo tin để cho Đức Giêsu, môn đệ Đức Giêsu. Vâng, chúng ta bây giờ đi câu kế anh chị em, chúng ta phải đi nhanh hơn. Đó là anh chị em thấy cái cảnh đẹp bắt đầu xuất hiện. Lúc nãy anh chị em thấy là gì? Xin trả lời, đấy là cảnh diễn ra ở bên mộ. Hai bà ra mộ và họ gặp những chuyện họ không ngờ được. Họ không ngờ lại gặp cái chuyện động đất, rồi chuyện thiên sứ hiện đến ngồi lên thiên, rồi nhất là họ không ngờ được là thiên sứ sẽ nói với mình những chuyện như thế, rồi lại bảo mình đi về làm chuyện như thế. Và hai bà ấy bắt đầu đi. Đi đâu ạ? Đi gặp các môn đệ. Và không, vâng, vâng, và chính lúc họ đi báo cho các môn đệ biết như thế, thì Đức Giêsu gặp các bà. Đấy, gặp các bà. Ở đây không xài chữ hiện ra, chữ đón dường như cũng thêm vào. Chữ đón là thêm vào. Đức Giêsu gặp các bà. Đấy, vâng, gặp các bà. Đi gặp các bà. Và Đức Giêsu là người chào các bà ấy đầu tiên, chào trước. Đấy, tức là đấy là một điều, lại thêm một điều lạ nữa. Đấy, tức là luôn 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 là đi hẹn với các môn đệ là cũng một cử chỉ khiêm hạ, còn bây giờ lại đi gặp chị này và lại chào họ. Và là chào gì anh chị em biết không? Chào gì ạ? Chào chị em. Thật ra không phải là chào chị em, mà chào theo kiểu thời đấy là khai rê tề, là chị em hãy vui lên. Đấy, người ta chào như thế. Vâng, đấy, đấy là người Do Thái chào kiểu Shalom. Nhưng mà ở đây thì là chào chị em, là chị em hãy vui lên. Đấy, thế mà đúng vui lên thật đấy chứ. Bởi vì lúc nãy thì hai bà này vừa chạy vừa vui, bây giờ Đức Giêsu phục sinh. Đấy, nhớ là Đức Giêsu phục sinh đấy nhá, bây không phải là một xác chết nữa rồi. Đấy, các bà này đi tìm xác chết và bây giờ họ gặp được thầy đang sống và chào chị em. Và các bà tiến lại gần ôm lấy chân Đức Giêsu. Tôi hỏi anh chị em, các bà, câu hỏi này rất đơn sơ, các bà có nhận ra Đức Giêsu phục sinh ngay không? Có hay không? Có, đây có, như đây là thấy có, không thấy cái gì, không thấy có vẻ như những chú khác rồi, còn phải suy nghĩ xem đây có phải là ma không, các môn đệ là về ma rồi đem cá ra ăn cái này không, không thấy gì cả. Đức Giêsu gặp này, nói là khai rê tệ vui lên các bà, các chị với em vui lên. Và các bà này không hề có vẻ không sợ hãi lắm rồi, không sợ hãi, tiến lại gần người đấy, tiến lại gần người, ôm lấy chân anh chị em đi, không ôm lấy chân như vậy là Đức Giêsu phục sinh có chân không? Có chân chứ không có chân đâu. Có chân chứ phải có chân đấy, ôm lấy chân. Như vậy anh chị em thấy ở đây là Đức Giêsu phục sinh ở đây là muốn nói đến phục sinh thân xác nữa đấy, chứ không phải chỉ là cái bóng lờ mờ như là bóng ma không có thân xác, vì bà mới ôm được chứ đấy, ôm được và bà bái lại người đấy, như vậy là có bái lại ôm chân đấy, bái lại người, như vậy là đến rất gần Đức Giêsu và có một cái sự đụng chạm á, và khám phá thấy rằng thân xác này là thân xác có thật đấy. Vâng, chứ không phải là thân xác gì. Và bây giờ anh chị em thấy bây giờ và Đức Giêsu và bà ấy có vẻ như là không sợ lắm nhỉ, không thấy có vẻ sợ hãi lắm. Bây giờ Đức Giêsu nói với các bà, chị em đừng sợ, tại vì lúc nãy bà ấy chạy vẫn có sợ, cũng không phải là không. Vậy vậy là Đức Giêsu vừa nói ừ như vậy, tôi thấy à, lúc nãy các bà ấy chạy đi này vừa sợ mà vừa gì, vui, vừa sợ vừa vui. Đến gặp Đức Giêsu, Đức Giêsu lại vẫn nói là đừng có sợ mà lại hãy vui. Đó, đấy cả hai cái điều nó đi với nhau. À, đừng sợ, đi không phải là về, đi báo cho anh em của thầy để họ đến Galilê. Đến Galilê anh chị em cũng biết rồi, họ sẽ được thấy ở đó, nó biết rồi. Như vậy cái chữ mới là chữ gì? Chữ mới là chữ gì? Anh em của thầy. Đấy, anh em của thầy. Đấy, chữ này chữ mới nghe. Ông thiên sứ thì chỉ bảo rằng là các bà này hãy đi nói với các môn đệ của thầy, đúng không nào? Ở trên đấy. Còn ở đây Đức Giêsu phục sinh lại nói rằng hãy đi nói với anh em của thầy đấy. Chị anh em, thế nào anh chị em cũng nói rằng là chữ anh em của thầy đó là Đức Giêsu có lẽ sau phục sinh mới gọi anh em, thật ra trước phục sinh ngài cũng gọi anh em đấy, ngài cũng gọi rồi chứ không phải không. Anh chị em nếu ai thích gì thì nên viết trong vở về nhà đọc riêng. Matthew chương 12 câu 48 đến 50, nơi đó các môn đệ cũng được gọi là anh em. Có lần ngài nói rằng ai là anh em ta, thế là ngài chỉ mấy người đang ngồi học với ngài nghe ngài giảng, ngài bảo nè mấy người này nè, mấy người đó là anh em đấy. Và anh chị em đừng quên trong Matthew chương 25 câu 40 là Đức Giêsu nói ai mà cho một người uống nước đấy thì cho một người anh em nhỏ nhất của ta đây đấy, một cái người khát nước để ở trần chuồng ở tù hàng ngày gọi đấy là anh em đấy. Thành ra không phải đây là lần đầu tiên mà gọi là anh em đâu, nhưng mà ở bây giờ ngài gọi họ là anh em. Anh em ở hay lắm, có chữ của thầy, ngài gọi họ là anh em của thầy. Một lần nữa chúng ta lại thấy Đức Giêsu đã tha thứ cho họ, hẹn hò với họ để gặp là tha thứ, gọi họ là anh em. Đây không phải ngài không gọi họ là những quân phản bội, thấy không nào, ngài không chửi om sòm ấy, ngài không căm thù chả có gì cả. Và như thế ngay cả cái vấp ngã của họ vẫn không làm mất đi cái việc họ là anh em đấy. Như vậy anh chị em bảo thôi được rồi, như thế là rõ. Vâng đấy, thế rồi thế gì bây giờ, cái câu hỏi quá giờ chắc không nên hỏi nữa. Đấy, như vậy anh chị em thấy tôi chỉ đi qua rất nhanh câu 9 đó, đó là các bà này tiến lại gần, ôm lấy chân, bái lại. À, bái lại. Như thế anh chị em, trong những câu tôi đưa anh chị em coi vậy chứ hóa ra lại thiếu. Tôi nói anh chị em này, đọc vào Matthew chương 2 câu 8, 11, 8, 2 đủ thứ, mà thiếu một câu chương 4 câu 9 đến 10. Vì cái thằng Satan nó cám dỗ Đức Giêsu hoang điện, nó bảo ông ngon ông lạy tôi đi, ông lạy tôi đi đó. À, cái lạy này chính cái cú bái lạy này, proskuneo, và tức là quỳ đấy, quỳ lạy tôi đi đấy. Thế thì nó bảo, và Đức Giêsu bảo làm gì có chuyện đó. Và bái lạy là chỉ bái lạy một mình ai thôi à, Thiên Chúa. Thầy là anh em có thể, các bạn có thể tưởng tượng không, tụi mình ở đây dịch bái lạy tiếng Anh dịch worship, thờ lạy, thờ lạy, thờ phượng, chứ không dịch bái lạy ấy. Tiếng Pháp là bái lạy, tiếng Pháp là sơ prosterne, nhưng ở đây còn hơn nữa đấy, đúng là chuyện như thế. Nhưng mà hóa ra cái việc ôm lấy chân, ôm lấy chân, có khi là ôm lấy chân các vua để tỏ lòng kính trọng đó. Thế thì ở đây vừa ôm lấy chân vừa bái lạy, thành ra cái cử chỉ này có thể dịch được như là thờ lạy. Và anh chị em mà đọc cái những câu này, anh chị em thấy ở đây cái cử chỉ này đúng là một cử chỉ cung kính như là đối với chính Thiên Chúa. Câu số 10 đấy. Vâng, à thôi như vậy xong rồi, lúc nãy nói rồi. 28:10, Đức Giêsu gọi các môn đệ là anh em, như vậy dù họ sa ngã, Ngài vẫn tha thứ. Đấy, vâng, chắc được rồi. Vâng, tức là lúc nãy tôi có nói với anh chị em là không phải là về bị mất xác này, không phải là bị xỉu này, không phải là tìm sai mộ này, đúng không ạ? Đấy, thành ra ở đây dựa một chuyện phục sinh nữa. À lúc nãy tôi nói anh chị em, tôi nhắc lại này, hỏi dựa vào đâu để biết Chúa phục sinh? Vâng, đúng, à câu này đúng, dựa vào ngôi mộ trống này, dựa vào việc Chúa Giêsu phục sinh làm gì? Hiện ra, anh chị em phải viết câu vở như thế. Thứ nhất là dựa vào ngôi mộ trống này, thứ hai dựa vào chuyện Chúa Giêsu phục sinh hiện ra đấy, ở đấy, và Đức Giêsu phục sinh hiện ra và lại có ôm chân nữa, chứ không phải là ôm bóng ma đấy, ôm chân đàng hoàng đấy. Và còn dựa vào một chuyện nữa, đó là làm chứng. Bởi vì lẽ ra là chứng phụ nữ là chứng không có ra làm sao, người ta không tin, thế mà vẫn cứ đưa vào là bởi vì chuyện nó như thế, chuyện nó như thế nên chúng tôi cứ đưa. Anh không tin thì kệ anh, thành ra chuyện này có thật. Vâng.